giáo đại thừa đó thì chuyện tu học á là cốt yếu là để thành Phật, cho nên vì vậy nó mới có pháp đại thừa. Còn nếu mà không nhắm tới cái chuyện mà thành Phật đó, thì đương nhiên là Đức Phật là bất tất phải thuyết đại thừa hay là phải tuyên dương đại thừa. Nhưng mà bởi vì rằng là Đức Phật hiểu một điều rằng là chỉ có một sự chân thật giác ngộ đó, đó là cái sự mà thành Phật, tức là một cái sự mà trong đại thừa gọi là viên giác. Thì khi nói là viên giác thì là có cái nghĩa rằng là đương nhiên có thể có nhiều cái thứ giác chưa được toàn vẹn, chưa được đầy đủ. Thành ra vì như thế mà mới sử dụng cái từ gọi là viên giác, tức là sự giác ngộ mà tột cùng, tối thượng, là hoàn toàn giác ngộ. Thì cái con đường mà để đưa đến cái vấn đề mà hoàn toàn giác ngộ nói trên đó đó, thì Đức Phật gọi nó là đại thừa. Và rồi thì bởi vì đại thừa tương đối cái con đường này là con đường để thành Phật, vì thế đối với lại đại đa số chúng sinh là một cái con đường khó khăn vô cùng. Khó là bởi cái lý lẽ là hết thảy chúng ta cũng đều biết là do nơi tâm địa của con người, tâm địa của chúng sinh vốn dĩ từ bao nhiêu kiếp nay làm bạn với lại si mê, sống chung với lại tham dục, cho nên giờ đây chia tay với lại những thứ đó nó khó lắm. Nó cũng giống như là những người chí thân của mình cùng với mình sinh và diệt, cùng sinh với mình và cùng diệt với mình, và rồi cùng tái sinh với mình, nó là người bạn chí thân và muôn thuở của mình, cho nên vì như thế mà khó lìa. Cộng với lại nó và mình mang nhiều cái nợ, mối duyên nợ, ân oán thương ghét với lại nhiều chúng sinh khác. Hay do đó những cái món nợ mà ân oán nói trên đó là cũng khó mà xí xái được. Tức là nếu mà một chúng sinh nào đó nợ nần gì mình khó mà bỏ qua. Còn nếu mà mình nợ nần thì càng phải trả. Cho nên vì tất cả những cái nghiệp duyên nói trên đó thì con người nó cứ trầm luân ở trong cái cõi của sinh tử và luân hồi này ấy. Và cái tâm nói trên đó mới khó ghê lắm để mà đóng nó lại, dẹp nó đi và mở ra một cái cánh cửa mới. Dù rằng là Đức Phật có diễn tả và chúng ta cũng có thể biết đó là một cái cánh cửa của sự giác ngộ, thế nhưng cái tâm lý của chúng ta nó vẫn khó bỏ cái tôi này, cho nên mình vẫn muốn rằng là làm thế nào mà mình sống ở trong một cảnh giới với một cái tôi này được như ý muốn. Còn Đức Phật thì nói tôi này không tài nào được như ý muốn. Tôi này chỉ được một thứ là không như ý muốn. Còn tôi này không bao giờ được như ý muốn. Cho nên thân của cõi trời còn chẳng được như ý muốn, hà huống mấy cái thân mà gọi là bình bình này, làm sao mà được như ý muốn. Và Đức Phật thì nói là nếu mà muốn được như ý muốn thì phải bỏ cái thân mà được không như ý muốn nó đi, phải lập một cái thân được như ý muốn. Nếu muốn lập cái thân được như ý muốn thì phải dùng tới những cái nhân quả như thế này và bỏ những cái nhân quả như thế kia đi. Nói đôm na là bỏ nhân quả của khổ tập đi và sử dụng nhân quả của đạo diệt. Nhưng mà chỉ nỗi có nhân quả của đạo diệt thôi mà chúng sinh cũng thấy gay go và khó làm. Và đó là nhân quả của đạo diệt, thì là nhân quả đó đối với lại Đức Phật chưa phải là viên giác. Dù nó vẫn thuộc về giác nhưng mà chưa phải viên. Anh ta chính vì cái lý lẽ nói trên đó đó mà Kinh Đại Thừa cũng hay sử dụng cái danh từ gọi là chúng sinh cương cường khó độ vô cùng. mà chúng sinh vì cái cương cường đó mà chúng sinh mê khó phát tâm cực kỳ. Mà khi khó phát tâm thì chúng sinh lại hiểu lầm rằng là cái đó khó, chứ chúng sinh không chịu hiểu rằng là tự mình làm nó khó bởi cái tâm lý của mình. Tôi nói như thế này cho nó dễ hiểu, tức là đại khái một cái người mà không hút thuốc, không ma túy, thì cái người đó cảm thấy rằng là ma túy và hút thuốc không phải là vấn đề, và không cần thiết và không phải là vấn đề, mà cũng đều suy nghĩ rằng vì không cần thiết, không vấn đề thì cái chuyện mà vứt bỏ nó đi trong cái sự sinh hoạt hay trong sự tư duy hay trong cái sự mà tiếp xúc của mình dễ quá mà, bỏ nó đi dễ quá mà. Thế nhưng những cái người mà đã lâm vào cái sự nghiện ngập nó rồi thì không phải như thế, thì họ cảm thấy rằng là bỏ cái nghiện ngập của ma túy đi khác nào là bỏ cuộc đời của mình, khác nào là bỏ cái sinh mạng này của mình. Khó ơi là khó. Thế thì đối với họ rằng là nếu trong sự sinh hoạt của họ mà không có ma túy, trong sự suy nghĩ của họ mà không nghĩ về ma túy, thì họ nghĩ cái gì đây? Thì họ sinh hoạt cái gì đây? Họ chỉ có bình yên đó là hạnh phúc. Nhưng mà những cái người mà không ma túy thì những cái hạnh phúc đó hoàn toàn bị gạt bỏ bên lề của sự sinh hoạt hay là trong mọi cái ý tưởng của mình. Chưa có giờ phút nào mà những người không nghiện ngập, không đụng tới nó mà lại có khởi ra một niệm nào đó suy nghĩ rằng là mình có nên mua ma túy, có nên hút ma túy hay không. Do đó thì mới hiểu rằng một khi mà cái người phải cai thì là cái người đó là nghiện ngập. Mà cái người mà cai cái nghiện thì khó vô cùng, tức là phải làm ngược theo cái thói quen, và cái nó ăn sâu vào trong cái gọi là tâm lý, rằng là nếu mà đời không có những thứ đó thì cuộc đời này nó trống vắng, nó bo lắm. Thế chúng sinh cũng vậy, thì chúng sinh cũng suy nghĩ rằng là nếu mà mình phải bỏ đi tất cả những cái dục lạc của trên thế gian này thì đời nó sẽ trống vắng lắm, sẽ buồn lắm. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó mà chúng ta cũng đã biết rằng là Phật Pháp nan văn là bởi vì ngay chính những người Phật tử lúc cần cầu thì tụng kinh đêm ngày chạy tới chùa, lui tới chùa cầu an, cầu đảo bệnh, cầu đủ thứ. Nhưng còn cái lúc mà bình thường thì không thấy mặt mũi tăm hơi đâu hết, nhất là cái khi nghe Phật Pháp nữa, càng không có. Họ nghĩ rằng cái chuyện mà nghe Phật Pháp thua một cái lần gõ mõ tụng kinh cầu nguyện. Và nếu họ nghĩ như vậy thì họ sẽ nghĩa là hiểu quá sai lầm, là bởi vì một thời nghe Pháp nó thắng cả ngàn lần tụng kinh. Bởi vì tụng mãi có thể vẫn không hiểu, nhưng một lần nghe thì hiểu. Cái vấn đề hiểu mới là quan trọng. Cho nên nếu mà tụng mà nếu mà mình không hiểu thì mình vẫn có một cái phúc duyên đối với kinh điển, là có nghĩa là mình có cái nhân duyên với kinh. Như tôi từ cái thuở mà xa xưa thì tôi cũng chủ trương rằng là kinh nào tôi thấy tôi cũng phải tụng. Bởi vì nếu mà tôi thấy mà tôi không tụng thì tôi tự nhủ rằng mình với kinh này vô duyên. Mà chẳng có một cái gì nguy hiểm cho bằng là mình vô duyên với kinh điển. Cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải lật nó ra mà tụng. Bởi vì như thế đó mà cái thời mà tôi mới xuất gia cho đến khi mà tôi lìa bỏ xứ Việt Nam mà đi qua bên Âu Châu này, thì tôi tụng đủ thứ kinh, kinh nào mà tôi bắt gặp thì tôi cũng đều tụng hết. Tôi tụng là tôi chỉ có phát cái nguyện này, tụng kinh này để mà trong tương lai được gặp lại kinh. Còn nếu mà không tụng nó, kiếp này nhìn thấy mà không tụng thì làm sao đời sau thấy nó mà tụng được. Thành do đó tụng kinh là để kinh điển được lưu thông, tụng kinh là để gieo nhân duyên với lại pháp, là mình lại được gặp lại những kinh điển đó nữa. Thì với những cái tư tưởng đó thuở văn sơ đó, thì là tôi kinh nào mà tôi thấy tôi cũng chỉ tụng. Và luôn luôn tôi luôn luôn tự suy nghĩ rằng nếu mà mình không đọc, không tụng, rõ ràng là mình bị ma nghiệp che mờ. Cho nên vì lý do nào đó mà chính pháp trước mặt mà không đọc được, mà không tụng được, mà không xem được. Thế thì tụng kinh thì mình cũng được như thế. Nhưng mà tụng kinh rồi mà nếu mà tỏ được nghĩa thì quý ghê lắm, tức là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Thì điều đó là quý báu lắm, nhưng mà điều đó khó lắm. Là bởi cái lý lẽ rằng là mình chỉ tụng thôi và mình không được giảng giải, thì dĩ nhiên với cái câu nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà buổi sáng tôi có dẫn chứng rằng là thí như ám trung thất, vô đăng bất năng kiến, Phật pháp vô nhân thuyết, tùy huệ bất năng liễu. Cho nên nếu mà Phật pháp mà không có người giảng nói thì cho dù mình có sẵn trí tuệ ở trong mình cũng không tự hiểu được. Cũng giống như mình có mắt đi nữa, nhưng mà cảnh tối đen cho nên mình không thấy gì được. Mình phải nhờ vào ánh sáng của ngọn đèn mình mới có thể phân biệt được cảnh trước mắt. Thế thì mình có trí tuệ đi nữa nhưng mà mình vẫn tối đen với nghĩa của kinh, cho nên mình phải nhờ tới cái sự mà giảng giải, chú giải thì mình mới có thể rõ nghĩa. Mà có rõ nghĩa rồi thì mới phát sinh được trí tuệ và từ bi được. Cho nên vì như thế đó thì nghe kinh nó là cả một cái vấn đề, gọi rằng là nghe pháp là cả một cái vấn đề hy hữu mà một vấn đề công đức. Cho nên mới nói là Phật pháp nan văn chứ không phải là nói là Phật pháp mà nan tụng. Cái vấn đề nó là nan văn. Thì A-la-hán là do nơi văn mà đắc đạo, cho nên gọi là thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Là do người nghe giáo lý mà giác ngộ. Thì gọi đó là thanh văn. Và khi mà chẳng hạn như chúng ta cũng thấy là cái xu hướng mà cầu siêu của bên tiểu thừa hay là của bên đại thừa mà ở bên Trung Quốc, thì có một cái truyền thống cầu siêu là ở bên tiểu thừa thì không có cái lối cung vong cung linh như bên đại thừa. Ở bên tiểu thừa thì người nào mà chết thì chư tăng đến đọc một bài kinh về vô thường, rồi thì nói pháp cho người sống nghe, rồi hồi hướng công đức xong. Còn bên đại thừa mà theo một cái tục xưa của bên Trung Quốc thì khi mà cúng cầu siêu thì gia chủ thường cúng dường trai tăng, thiết lễ trai tăng để hồi hướng công đức cho hương linh. Và rồi thì chư tăng sau khi thọ nhận sự cúng dường thì chư tăng sẽ đáp lại bằng một thầy đại diện, một tỳ kheo đại diện của chư tăng sẽ nói pháp về vô thường cho tăng quyến với lại quan khách nghe, rồi đem cái công đức tài thí, pháp thí, nhị thí hồi hướng cho hương linh, và kẻ còn người mất đều được lợi lạc. Có nghĩa là công đức pháp thí ấy hồi hướng cho hương linh và đồng thời mở bày tâm trí của tăng gia, thì luôn luôn là như thế, là để cho pháp thí và tài thí đều được vận hành. Với lại có một cái điều rằng là đối với lại Phật pháp á, thì cái phúc đức là cái vấn đề mà người Phật tử cần. Còn người xuất gia thì không cần phúc đức mà cần công đức. Thì ở đây thì công đức và phúc đức nó có rất là nhiều cái mặt là khác nhau, nhưng mà ở đây thì tôi nói một cách cô đọng để cho mọi người có thể hiểu. Phúc đức nó chưa có thể cứu mình và cứu người, nhưng công đức thì cứu mình và cứu người. Một người có phúc là một người được hưởng rất nhiều thứ. Một người có công đức là một người biết ban cho mọi người xung quanh được hưởng nhiều thứ tốt đẹp. Cho nên ở đây thì nếu mà chúng ta có thể nói một cái tính cách mà nó hơi thực tế đó, thì ví dụ như sa môn, tức là người xuất gia tu hành thì có cái sa môn quả, là có cái phúc đức. Cho nên tất cả những cái người tu tăng ni không có một người nào sợ đói, sợ khổ trên cái bình diện về vật chất. Là tại vì người nào cũng được rất là nhiều người giúp đỡ, cúng dường, chăm sóc. Thì khi mà mình được rất là nhiều người đóng góp, cúng dường và chăm sóc, đó là cái phúc. Nhưng cái phúc đó của mình, cái phúc mà được hưởng, được mọi người chăm sóc, nuôi dưỡng, lo âu, lo lắng, giúp đỡ đủ thứ hết, cái phúc đó của mình chưa đủ để cứu mình ra khỏi sinh tử luân hồi, mà cũng chưa đủ để cứu bất cứ một kẻ nào ra khỏi sinh tử luân hồi, ngoài cái vấn đề là mình hưởng cái phúc đó trong vòng của sinh tử luân hồi. Cho nên gọi nó phúc báo nhân thiên. Tất cả những cái phúc báo nhân thiên là đều nằm ở trong sinh tử luân hồi. Nên nếu mà chúng ta mà hiểu rõ thì phúc báo đều thuộc về nhân thiên, công đức thì thuộc về xuất thế gian. Và công đức của Bồ Tát thì khác với lại cái phúc báo của Sa Môn, là công đức của Bồ Tát thì Bồ Tát không phải được người ta lo lắng, giúp đỡ, mà trái lại Bồ Tát là người lo lắng và giúp đỡ cho hết thảy chúng sinh. Người ta không cần phải đóng góp để nuôi Bồ Tát. Người ta không cần phải lo lắng một cái gì cho Bồ Tát hết, mà chính Bồ Tát là người lo cho chúng sinh và nuôi dưỡng chúng sinh. Chính Bồ Tát với ban bố đủ thứ phúc lạc đến cho chúng sinh qua sự hiểu biết. Nhờ sự hiểu biết chân chính, chúng sinh có những cái nhân chân chính, chúng sinh được những cái quả chân chính. Đó là một cái sự an lạc, thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát đã cho chúng sinh cái điều tối thắng là một sự an lạc và thanh tịnh. Thì nếu cho an lạc là đương nhiên rằng là cho từ bi, là diệt khổ ban vui cho nên được an lạc. Cho thanh tịnh là cho trí tuệ cho nên chúng sinh được trí tuệ. Và nhờ thanh tịnh và an lạc, chúng sinh nhận lại được cái sự bố thí của Bồ Tát. Bồ Tát chỉ cho chúng sinh công đức. Cho nên cho cái sự mà an lạc và thanh tịnh đó là cho công đức. Cho nên nếu mà chúng ta mà tiếp xúc với một vị Bồ Tát hay một hóa thân của Đức Phật, thì đương nhiên thứ chúng ta nhận được khẳng định không phải là phúc đức mà là công đức. Cho nên hàng đệ tử của Đức Phật mà có nhân duyên với Đức Phật thấy đều chứng đạo, chứ không phải trở thành đại gia, không phải trở thành quốc vương, mà tất cả đều trở thành những cái người không phải quốc vương, cũng chẳng phải đại gia, cũng chẳng phải là một cái người mạnh khỏe mà hưởng thụ gì ở cuộc đời, mà tất cả chỉ là chứng được một cái cảnh giới an lạc và thanh tịnh. Cho nên cái phúc đức không có đủ để mà lợi ích cho mình thiệt. Cho nên nếu chúng ta có phúc đức đi nữa thì là chúng ta cũng chỉ gọi là có một cái cuộc sống được yên ổn, được nhiều người giúp đỡ, thành cái phúc đó dựa vào nhiều người. Còn cái công đức á, thì không có dựa vào nhiều người, mà công đức nó dựa vào sự thanh tịnh và an lạc của tâm hồn. Từ đó mà phát sinh ra và ban bố cho hết thảy mọi người hai thứ nói trên đó. Nói như vậy để cho chúng ta hiểu đó là công đức với phúc đức khác nhau thế nào. Vậy thì công đức là từ trong cái tâm thanh tịnh nó mà ra, cho nên chúng ta cũng lắng nghe Lục Tổ Huệ Năng bảo rằng là bố thí cúng dường hay là kiến tạo chùa tháp thấy đều là phúc đức. Đừng ngộ nhận phúc đức làm công đức. Công đức ở nơi tự tính, không ở nơi sự cúng dường bố thí mà thành. Đó là lời dạy của Ngũ Tổ, Lục Tổ Huệ Năng. Thì chính xác lắm. Cho nên vì cái lẽ đó muốn có công đức, thì đương nhiên phải phát cái tâm công đức, thì mới có thể hành được công đức. Cái tâm này nó không phải là một tâm công đức, mà cái tâm này nó luôn luôn là một cái tâm cầu cạnh phúc đức, không phải một cái tâm cầu công đức. Cho nên vì vậy cái tâm này khi nó cầu phúc đức thì nó sẽ suy nghĩ rằng nếu mà mình muốn có phúc đức, mình thờ Phật, mình lạy Phật, mình thân cận với lạy tượng Phật suốt ngày, mình có phúc đức. Còn nếu có công đức thì đối tượng của cái sự cho ban ra, đây là cái sự mình sẽ được lại từ Đức Phật hay là được lại từ độ chúng. Độ chúng sẽ nhìn thấy mình là một tăng nhân, một ni cô hết sức là chăm chỉ siêng năng hầu Phật, thờ Phật, rất là có phúc đức, cho nên cúng dường, cho nên kính trọng, cho nên mình đó là cái quả của cái sự mà mình thờ Phật thì an oán. Nhưng cái phúc đức đó chưa đủ để mà đền đáp lại ân của thí chủ. Cái phúc đức đó chưa đủ để cứu mình ra khỏi sự sinh tử và luân hồi. Cái phúc đức đó vẫn còn vương vấn một mối nợ lớn với thí chủ, là bởi vì phúc đức của mình là sự tập hợp giúp đỡ của biết bao nhiêu thí chủ. Chính vì lẽ như thế mà trong Phật Pháp mới hay gọi hàng mà cúng dường là hàng thí chủ. Cho nên vì như thế khi chúng ta ăn cơm nước thì chúng ta có phục nguyện thì chúng ta cũng nói rằng là tán tâm tạp thoại tín thí nan tiêu. Nếu mà tâm của mình tán loạn, nói chuyện thế sự tùm lum, trong cái lúc mà mình tập trung là ăn trong một cái tinh thần gọi rằng là trang nghiêm đó, thì cái của tín thí là cái của mà chúng ta nhận mỗi buổi trưa hay buổi chiều hay bất cứ lúc nào đều là của tín thí, nó sẽ không tiêu được. Và tuy chúng ta có cái phúc, nhưng mà phúc đó là một cái phúc vay nợ của rất là nhiều người. Phúc đó Bồ Tát không cần cầu, tại Bồ Tát thấy không lợi cho chúng sinh nhiều lắm. Thì chúng sinh cũng có cái lợi là chúng sinh cúng dường tăng ni thì cũng chúng sinh mới có phúc. Cho nên người cúng, người ấy có phúc, người nhận chưa chắc đã là phúc. Mặc dù dưới mắt của thế gian nhìn người nhận là người có phúc, nhưng không phải đâu, người cho đây mới phúc. Còn cái người nhận đó, nó cũng có một cái phúc hỗ tương là nhờ nhận thì người kia mới thành tựu cái cúng dường thì người kia mới có phúc. Cho nên người nhận cũng làm cho người kia có phúc. Cho nên vì như thế Đức Phật cũng thọ nhận của chúng sinh để cho chúng sinh có phúc. Nhưng cái phúc đó không phải là Đức Phật hài lòng, mà Đức Phật nhận của chúng sinh để cho chúng sinh có phúc. Phúc đó là phúc gì? Cái phúc đó là cái phúc có duyên với Phật và người xuất gia, Phật và Tăng. Mà nếu có duyên với Phật và Tăng thì sẽ có duyên với Pháp. Và nhờ như thế mà họ một khi chịu cúng dường cho Đức Phật thì họ sẽ có cái phúc báo đó. Và Đức Phật sẽ chứng thể hiện cái phúc đó của họ bằng cách rằng là thuyết pháp cho họ. Cho nên vì như thế mà khi thí chủ cúng dường thì chư Tăng hay đáp lại là pháp. Thí chủ thì tài, chư Tăng thì pháp. Mà cái pháp thì hơn hẳn cái tài. Cái tài chỉ nuôi mình ăn một buổi, chỉ cúng dường cũng chỉ mình cũng có thể tiêu xài được trong vài ba ngày. Nhưng cái pháp, cho cái pháp mà nhận lãnh được thì cái pháp đó có thể xài muôn đời. Tôi nói ví dụ rằng là bây giờ mình bỏ tiền ra mình đi học nghề, thì cái số tiền mình bỏ ra và mình học được cái nghề đó vào trong trí óc của mình, và mình sẽ sống suốt đời mình kiếm sống bằng cái nghề đó, và cái số tiền mình kiếm sống được so ra nó gấp cả vạn lần cái số tiền mình chi ban đầu. Và như thế, nói như thế để cho chúng ta hiểu ngay rằng là tài luôn luôn thua pháp. Do đó mà Đức Phật lại trở ngược lại là đại thí chủ, bởi vì Đức Phật cho chúng sinh cái pháp vượt quá cái cúng dường của chúng sinh. Cho nên như Thuần Đà cúng dường Đức Phật buổi ăn cuối cùng, hay là một cô thôn nữ cúng dường Đức Phật lần đầu tiên, và ở giữa chừng biết bao nhiêu người cúng dường lác đác với Đức Phật, thấy đều có một cái nhân duyên với Phật, Pháp và Tăng. Và chính nhờ như vậy đấy mà họ có cái công đức lớn. Tuy rằng là bây giờ họ, tôi nói giả sử sử họ có cúng lộn tăng giả hay đi giả đi nữa, họ vẫn còn có phúc hà huống nếu họ cúng chúng thánh tăng hay là chúng A-la-hán hay Bồ-Tát, thì đương nhiên là công đức lớn vô cùng. Cho nên chúng ta cũng có thể thấy rằng là bà Mặt Lợi Phu Nhân chẳng hạn, bà có 5 cái người hầu làm cu li ở trong cung hầu hạ, khiêng kiệu, quét dọn chuồng xí, lao nhọc mệt lắm, bát một bữa bát thấy tội. Và mà muốn rằng là độ 5 cái người mà nô lệ này, cho nên bát dẫn tới Đức Phật. Đức Phật nói không độ được đâu. Bá cứ năn nỉ, và Đức Phật bảo thôi thì bà không tin, bà đem tới đây. Và khi đem 5 người đó tới trước mặt Đức Phật, và bá thì có cái ý là muốn phóng sinh cho 5 người này, để cho 5 người này cũng xin Đức Phật xuất gia mà giải thoát đi. Nhưng cả 5 than khóc, kêu khóc, sợ sệt, nhất định không muốn bỏ phu nhân, phải theo hầu thôi, không cần giải thoát, không cần tu. Bá chứng kiến như vậy trước Đức Phật, mấy năm người đó không có một cái chút xíu gì mà gọi là giác ngộ bên trong hay là ngưỡng mộ gì Đức Phật, chỉ muốn hầu hạ phu nhân thôi. Đó là hạnh phúc trong đời. Chung cục bá phải đem về. Khi bá hỏi Đức Phật nhân duyên vì sao, Đức Phật mới kể câu chuyện là hồi xưa có một cái bà nhà giàu lắm. Bà này có một cái tâm cung kính sa môn. Thỉnh thoảng mà bá thì ở xa đạo tràng lắm, cho nên lâu lâu bá mới tìm tới những cái đạo tràng đó bá cúng dường. Rồi thì có 5 anh ngoại đạo biết được như vậy, cho nên 5 anh này cải trang làm sa môn, ngồi ở dưới mấy gốc cây tham thiền tu hành ở gần nhà bá. Thì khi bá nghe tin như vậy, bá cúng dường hầu hạ phục dịch đầy đủ ghê lắm. 5 vị sa môn tu tập như thế, 5 anh này cứ lừa gạt bá suốt cả đời như vậy, và bá thì cung kính vô cùng, cúng dường không thiếu một thứ gì, và đây là kết quả hầu hạ trở lại. Đức Phật kể như thế. Bà nhà giàu đó tiền thân là phu nhân, 5 anh giả sa môn kia giờ đây là 5 anh này, cho nên Như Lai biết không thể độ được, bởi vì cái nghiệp của mấy anh đó hãy còn, mấy anh đó phải trả cho hết. Rồi còn thêm một lời răn đe nghiêm khắc của Đại Thiền Sư Triệu Châu Tùng Thẩm. Ngài Triệu Châu được xưng là cổ Phật ở trong Thiền Tông. Chúng ta cũng có thể biết rằng là tất cả những công án lấy lừng, những câu tham thoại đầu nó lấy lừng ở trong Thiền Tông đó, là đại đa số là phát sinh từ Ngài Triệu Châu. Thế thì Ngài Triệu Châu răn đe đại chúng thế nào? Đời nay mấy ông không đạt đạo, thì đời sau mấy ông có nhìn thấy dưới chân núi không? có ngựa kéo xe, có trâu kéo cày. Tại sao phải nhân duyên gì mà nó phải kéo xe kéo cày? Tại nó ăn không mà nó không tạo được một cái gì hết. Cho nên kiếp này tu hành không đạt đạo thì kiếp sau nó như thế đấy. Triệu Châu nói như vậy. Thành ra cái phúc của người Sa Môn nó cũng là một cái món nợ. Cho nên vì như thế mà Đức Phật nhận là để cho chúng sinh có phúc. Và không nghĩ rằng là mình nhận là chúng sinh có phúc là mình cũng có phúc, là mình tha hồ mà hưởng thụ cái đó mà không sao hết. Hãy xem chừng câu chuyện của Mạt Lợi. Hãy xem chừng lời răn đe của Ngài Triệu Châu. Đức Phật luôn luôn dùng tất cả những cái thứ nhân duyên như vậy để mà cho họ lại một thứ mà gấp muôn lần cái thứ họ cúng dường. Cho nên Đức Phật trở thành một đại thí chủ của thế gian này. Đức Phật cho họ một sự giác ngộ giải thoát vô giá. Nên do đó thì chúng ta cũng có thể hiểu được cái công đức với lại cái phúc đức. Và chúng ta khi hiểu như thế thì chúng ta nghĩ là chúng ta không thể không tu công đức. Mà công đức thì khi nào cũng lấy chúng sinh làm đối tượng thì mới có thể thực hiện công đức được. Cũng như chúng sinh cầu phúc đức thì chúng sinh phải lấy chùa chiền tăng ni làm đối tượng để chúng sinh có phúc đức. Và ngược lại thì người xuất gia cũng nhìn vào chúng sinh là cội nguồn công đức của mình. Thì do đó thì chúng ta mới thấy được rằng là Bồ Tát thì luôn luôn ban bố và cho. Và tất cả những cái sự ban bố và cho đó của Bồ Tát là đều cho từ một thứ gì? Một thứ tâm thanh tịnh an lạc. Từ cái tâm thanh tịnh an lạc đó mà lưu xuất ra tất cả những cái món quà của giác ngộ, của thanh tịnh, của an lạc. Cho nên vì vậy Huệ Năng nói rằng là công đức đó, ở nơi tự tính, không ở nơi cúng dường bố thí mà thành. Và vì rằng là phúc đức đó, đó nó không có đủ để cứu mình, và nó cũng chẳng có đủ để cứu ai. Một khi mình cứu không được mình thì mình chẳng thể nào mà cứu ai được. Cho nên vì như thế mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói rằng là Trung Nhật tu phúc chỉ cầu phúc điền, bất cầu xuất ly sinh tử luân hồi, tự tính nhược mê phúc hà khả cứu. Nếu mà mê mất cái tự tính là mê mất công đức rồi, tức là coi như thất công đức, là coi như là một kiếp sống không công đức. Một kiếp sống không công đức thì nó nguy nan đến cỡ nào, nó bi đát đến cỡ nào cho người đó và cho những người xung quanh. Cho nên nếu phát tâm mới ra thì công đức hiện hành. Và nhớ rằng là quà tặng của Bồ Tát, của Đức Phật đến với chúng sinh là quà tặng của công đức. Bởi vì quà tặng đó đưa người ta đến chốn thoát khổ, đắc lạc, đưa người ta đến bến bờ của sự tịch diệt, không còn có sinh và tử nữa. Cho nên nó là công đức lớn, là cái quả lớn, đại quả. Mà tất cả những cái thứ đó, cái quả đó là đều từ ở trong cái trí tuệ thanh tịnh của chư Phật và chư Bồ Tát. Mà cái trí tuệ đó thì chư Phật và chư Bồ Tát nhắc nhở hết hàng ngũ chúng sinh là hết thảy quý vị đều có ý như là Như Lai vậy. Cho nên Như Lai khi thành Phật thì dưới cội cây Bồ Đề mới nhắc nhở là nào dè, hết thảy chúng sinh đều có công đức trí tuệ ý như chư Phật vậy. Do đó mới kết luận là nhất thiết chúng sinh là Phật sẽ thành. Bởi vì có đủ cả. Cho nên nếu mang nó ra đi thì gọi rằng là bố thí cho khắp chúng sinh được bằng những thứ đó. Cho nên Bồ Tát có bố thí những cái thứ gì đó gọi là tài, vật gì đó là chỉ là cái bố thí để cứu họ nhất thời, kèm theo một cái quà tặng bố thí dài lâu, pháp thí. Luôn luôn như vậy. Do đó mà chúng sinh tuy rằng là luôn luôn cúng dường, tức là đại khái là phúc đức nhiều, luôn luôn công quả là đại khái là phúc đức nhiều. Mà bây giờ nói ngay rằng là nếu bây giờ cứ suy nghĩ theo một cái logic bình thường á, thì chư tăng ít cúng dường hơn, vậy thì chư tăng ít công đức hơn rằng là Phật tử, chư tăng ít công quả hơn Phật tử, như vậy thì Phật tử sẽ phúc đức nhiều hơn. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như thế, thế nhưng mà nếu mà suy nghĩ như thế thì nó cũng có một cái lý đấy. Thế nhưng thật sự đúng nghĩa thì chư tăng có cái công đức ở cái chỗ rằng là chư tăng là những người bỏ cả đời ra tu tập, luyện tập cái pháp, cho nên thấm nhuần cái pháp. Pháp gì? Pháp bố thí lại cho mọi người. Bởi vì mình sống, mình yên vui, mình có thể tu tập được nhờ vào cái pháp nào? Bố thí, mà tôn kính gọi là cúng dường, nhờ vào pháp đó. Vậy thì chúng sinh cũng có thể được an lạc, yên tâm bằng pháp đó, bố thí, cúng dường cho chúng sinh. Do đó mà chư tăng phước hơn. Tại vì thí chủ không có thể nào bố thí pháp cho tăng ni, nhưng mà tăng ni có khả năng bố thí pháp cho thí chủ. Thế nhưng nếu mà tăng ni mà bỏ qua đi tất cả những cái công phu để mà có thể luyện tập nên một cái tài sản có thể bố thí dạy cho chúng sinh, thì tăng ni ấy nợ chúng sinh nhiều hơn. Và điều đó là một cái phúc đáng sợ và nguy hiểm. Do chính cái vì vậy đó mà đây cũng lại là một cái yếu tố mà mọi người cần phải phát tâm, đặc biệt là người xuất gia nữa, là cần phải phát tâm nữa. Tại nếu không, mình sẽ toàn nợ là nợ theo cái năm tháng mà chưa đền đáp lại được một cái gì hết. Chưa kịp đền đáp mà chết chí nguy. Nhưng nếu mà đền đáp lại thì cái ân đức của mình lớn hơn nhiều ghê lắm. Người ta cúng một mà mình có thể trả lại cho người ta đến cả vạn, cả trăm nghìn ức. Tức là một cái trí tuệ, một cái sự hiểu biết. Và như thế thì mới gọi là tăng bảo. Bởi vì bảo là vì sao bảo? Là bởi vì tăng có một cái của cải bảo là pháp. Pháp là bảo. Tăng nắm vững pháp bảo cho nên tăng bảo. Làm chủ của bảo là bảo. Cho nên nếu tăng mà không pháp bảo thì tăng ấy là tăng tàn, tăng không có bảo gì hết. Còn nếu đó mà có được cái bảo nói trên đó, đó thì tự dưng ra tăng đó là bậc ứng cúng, là bậc đáng cúng dường, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường mà không sợ mang nợ. Mà cúng, mà sự dĩ là nó ứng cúng là bởi vì những vị đó có nhận cúng thì những cái người cúng kia mới có công đức lớn. Cũng giống như vì vậy mà Đức Phật nhận, vì vậy mà A-la-hán nhận. Và chúng ta cũng đừng quên cái câu chuyện mà chúng ta cũng đã từng nghe rồi, như câu chuyện mà vua nghèo của ngài Mahakasyap, là chính nhờ ngài Mahakasyap bày cho cái bà lão nghèo nàn kia cái phương thức để mà xóa sổ cái nghèo và cô đơn, gọi là Việt Nam thì gọi là người già neo đơn đó. Đó. Là vừa cô quạnh không con không cái, vừa đơn thân một mình, lại vừa không nhà không cửa, cái số đến bần cùng đến cực độ, chỉ còn trên ta mắc đạo chút xíu thôi, vô phương giải thoát. Nhưng may thay còn có một cái chút nhân duyên để gặp một cái nhân thân cực kỳ năng đắc, đó là một vị đại A-la-hán. Nên Ngài Ca Diếp nhìn thấy mà muốn cứu bà này. Cho nên vì vậy Ngài Ca Diếp mê nói bà nghèo bần như vậy, sao bà không bán cái nghèo của bà đi đi thì bà sẽ hết nghèo. Bà này bán một cách nào? Mà ai mua? Ngài bảo tôi bày cho bà cách bán và tôi là người mua. Vậy thì bày như thế nào? Ca Diếp nói bà có cái gì nào? Bà có cái gì đó bà cho tôi đi. Bà đó đã nghèo rất bùng tơi mà Ngài còn đến xin nữa. Thay vì cho, nhưng mà xin. Nhưng mà chính cái xin đó là một cái sự cho to lớn. Rồi vì vậy Ngài mới làm bậc ứng cúng. Thì chúng ta mới hiểu chứ ứng cúng nó là thế nào đấy. Rồi bà này nói là thú thật đó, tôi chẳng có một cái thứ gì hết á, ngoài một cái chút xíu mà cái canh thiêu mà ăn hôm qua mà chưa hết, nó còn đọng lại kìa mà chưa kịp đổ nữa. Rồi nó bà cho tôi đi. Còn nếu Ngài dám nhận thì tôi cho. Và bà này dâng lên cho Ngài, bố thí cho Ngài. Và Ngài cầm chén đó một cách trân trọng, cầm cái mảnh vỡ đó một cách trân trọng, dâng lên và nói rằng do nhân duyên bà cúng dường tôi thứ này, từ giờ trở đi bà sẽ thoát ra khỏi cái cảnh nghèo khốn này nhờ công đức vừa rồi. Uống vào xong rồi để cái mảnh đó xuống, đứng dậy đi. Và ngay trong chiều hôm đó bà này trúng gió chết. Chứ không phải người nào có phúc là sống hoài. Bà này sống ở ngoài vỉa hè hoài sao, uống canh thiêu ăn cơm thừa hoài sao. Cho nên khi làm phúc thì đừng có sợ chết. Nếu có phúc rồi thì chết là một sự giải thoát, nếu vô phúc chết là một sự đớn đau. Và rồi thì sáng hôm sau, sáng sớm, Ngài Ca Diếp đang còn ngồi tham thiền ở trong bãi tha ma, tự nhiên hào quang chiếu sáng, có một vị thiên thần tướng hảo quang minh vô cùng quỳ đảnh lễ Ngài tri ân. Ngài bảo chư thiên đây lý do gì mà đảnh lễ và tri ân tôi? Vì thiên nhân kia nói Ngài không nhận ra tôi sao? Tôi là người mà Ngài mua cái nghèo đó, Ngài mua cái nghèo đi rồi cho nên tôi mới như vậy đây. Như thế thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là tất cả những cái hình thức của chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán này con thọ lãnh sự cúng dường nó là để làm cho tất cả những cái người kia được những phước báo. Tại vì đây là những vị mà thánh, tức là tăng bảo, có pháp bảo, là thân bằng quyến thuộc của hết thầy chư Phật. Cho nên nếu người nào có nhân duyên với những thứ đó thì cái người đó thoát hết tất cả mọi cái cảnh khổ. Và Bồ Tát xuất hiện ở các nơi hết để làm những cái vấn đề như vậy. Mua đi cái nghèo, mua đi cái sự dốt nát ngu si, mua đi tất cả những sự mà sân khỏe của chúng sinh. Để làm cho chúng sinh được như thế, nó là một cái phương thức bố thí. Mà tất cả những cái thứ đó đều nhờ vào một cái công đức lớn, bảo, pháp bảo. Mà bảo đó thì Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh đều có. Mà như thế thì tất cả tại gia, xuất gia đều có như nhau. Thành ra ai sử dụng cũng được. Nếu nhận ra cái bảo nói trên đó là nhận ra viên ngọc ở trong treo áo thì cùng từ đó trở thành trưởng giả. Cho nên thiền tông khi nào cũng chủ trương là người ta chỉ giác ngộ khi người ta tìm ra viên ngọc trong treo áo. Thì người ta sẽ trở về với dòng họ chính thống của người ta. Đó là chứng giả chứ không phải cùng tử. Tức chúng ta sẽ trở về với cội nguồn của chúng ta là sự giác ngộ chứ không phải là cái sự luân hồi sinh tử này. Thiền tông gọi cái căn nguyên, cái bổn lai mà chúng ta nhận thức và trở về được bằng cái danh từ gọi là bổn lai diện mục. Đó là sau này. Còn trước kia thì khi nào cũng nói rằng là kiến tính thì thành Phật. Do đó Đạt Ma Tổ Sư mới nói rằng là người học đạo mà không kiến tính thì có cạo đầu khoác cà sa cũng là ngoại đạo. Người mà kiên tính thì không cần phải cạo đầu, mặc áo trắng vẫn thành Phật như thường. Thành ra Đạt Ma mới nói như thế. Thì bất luận là người nào thấy được cái tự tâm đó, tự tính đó, ngài Ngũ Tổ thì nói rằng là bất kiến tự tính học đạo vô bất thức tự tính học đạo vô ích, nhược ư ngôn hạ, thức kỳ tự tính, kiến kỳ tự tính, từ bản tâm thì danh trưởng phu thiên nhân. Ngài nói là nếu mà không thấy được cái tự tính đó học đạo vô ích, nếu mà dưới những cái lời mà giảng giải đó mà nhận ra được tự tính, tự tâm, thì đó gọi là bậc trượng phu của trời người. Lời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó. Cho nên cái vấn đề là nếu mà muốn thấy nó thì chỉ có một cái mà Đức Phật đã đáp án là trong áo có, tức là trong mình có. Thì cái đó, đó đối với thiền tâm, thiền tông nói là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật. Thì cái chân tâm đó là Phật, mà muốn chân tâm nó hiện bày thì phải bỏ cái vọng tâm đi thì chân tâm hiện bày. Bởi vọng tâm nó che khuất chân tâm, vọng tâm như là áng mây trên trời, chân tâm cũng chẳng khác gì là ánh trăng ở trên bầu trời vậy đấy. Thì khi mà đám mây nó che ánh trăng không thấy, nhưng mà khi mây bay đi rồi thì ánh trăng tự lộ, không cần phải tìm. Nếu bỏ cái vọng tâm này đi thì chân tâm tự tính kia tự hiện, không cần phải tìm đâu xa cả. Vương Dương Minh là một gọi là nhà đạo học của thời đời nhà Minh á. Ông này bị ảnh hưởng bởi Nho, Lão và Phật Tam Giáo. Vương Dương Minh vừa là gọi là một nhà mà gọi là cầm quân tài ba, một nhà lãnh đạo giỏi, một hiền triết, một người mà có công phu tu dưỡng. Vương Dương Minh nói rằng là thực ra thì đạo chẳng có ở đâu xa để mà tìm, đạo ở ngay trước mắt, nhưng vì sao không thấy? Xin thưa, là tại vì nhìn lại đôi mắt của quý vị đi, đôi mắt của quý vị nó bị che khuất bởi một miếng vải cột ở trên đó. Thành ra quý vị không thấy, tháo miếng vải đó xuống thì tự dưng mặt trời ngay trước mặt. Còn nếu quý vị đi đâu cũng mang theo cái tấm vải đó thì quý vị tìm phương Đông, phương Tây, thậm chí qua đến phương Nam, phương Bắc, tìm mãi, tìm muôn nơi, tìm vẫn không ra mặt trời. Nhưng không cần tìm, ngay tại đây tháo gỡ cái băng đó xuống thì quý vị sẽ nhìn thấy mặt trời ngay trước mắt, không ở đâu xa. Đạo cũng thế. Đó là lời lẽ của Vương Dương Minh. Thế thì chúng ta là cũng bị vậy, bị cái tâm này nó che. Cho nên khi mà chúng ta mà nghe nói đến cái chuyện rằng là phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên cái tâm này nó sợ hãi. Cũng giống như một anh nghiện, bây giờ bảo anh vào cái trại cai nghiện, anh nghe cái trại cai nghiện là anh giật mình, là anh sợ. Nhưng mà trại cai nghiện thật ra là không phải cái gì là đáng sợ cả. Thành Bồ Đề Tâm cũng chẳng phải cái gì gọi là khó khăn cả. Nhưng mà cái tâm mà gọi rằng là thâm sâu của vọng nghiệp nó sợ. Bởi vì nó thấy khó. Khó là khó sao? Khó bỏ hết những thứ này. Giống như là một nhà học giả ở phương Tây này, ông Jock Grimm, ông nói rằng là không còn cách nào khác. Chúng ta, đây là những người học Phật và tu Phật, chúng ta phải tập nhạt lòng với tất cả những gì xưa nay chúng ta hằng yêu dấu, phá bỏ toàn bộ những gì xưa nay chúng ta hằng xây dựng. Cánh cửa vĩnh cửu không bao giờ hé mở cho người yên lòng trong cảnh tạm thời. Sự thơm tho thanh tịnh không bao giờ đến được với người luôn đắm mình trong vũng sình lầy hôi hám. Không còn cách nào khác hơn. Không còn cách nào khác hơn. Thành thử cái khó là cái vấn đề là nhạt lòng với những gì xưa nay mình hằng yêu dấu. Cái khó là cái làm sao mà đập bỏ đi tất cả những gì xưa nay mình hằng xây dựng. Khó quá. Mà mình xây dựng gì vậy? Xây dựng nhà lửa. Mình yêu thương cái gì vậy? Mình yêu thương sự đau khổ. Và mình đeo sự đau khổ đó cho đến cùng. Nhất định dù nó đau khổ mà không chịu xả đau khổ. Chỉ tìm cách thỏa mãn được cái sự đau khổ đó. Là đó là đáp án để mà gọi là diệt đau khổ. Cũng như là một người ăn bậy vào được đau bụng. Thì biết như vậy thì uống thuốc và đừng ăn cái thứ đó nữa. Nhưng mà lại lòng cứ tha thiết cầu mong là tiếp tục ăn mà đừng bị đau bụng. Điên điên đảo đảo như thế. Do đó mà người ta khó phát tâm. Cái điều mà chúng ta là lưu ý là chúng ta cũng thấy như vậy. Từ hàng ngũ Phật tử, nếu mà muốn có phúc đức, đừng cầu phúc đức, cầu công đức đi. Nếu cầu phúc đức là chỉ có đi cúng dường tài vật rồi thu thập lại được một chút phước. Còn nếu sử dụng công đức thì không phải mình thu thập về cái phúc đức, mà từ mình nó tỏa ra tất cả những cái công đức cho hết thảy muôn loài. Thì người Phật tử đó sẽ toàn nguyện ghê lắm, sẽ thành tựu những công đức phi thường mà mình chưa bao giờ tưởng tượng tới. Và khi đó thì những cái phúc đức này giống như là năm hào, năm xu, chẳng nghĩa lý gì với cái công đức mình tìm được cả tỷ. Người tài gia còn thế, huống hồ là người xuất gia. Và người xuất gia thì cũng phải suy nghĩ như thế. Một khi là mình nhận tài thí, mình nhận sự cúng dường, mình nên chiêm nghiệm là mình đang vay, phải trả. Và hãy trả người ta, nhận vay một, trả gấp trăm vạn lần. Điều đó chứng minh rằng là mình là phúc điền. Cho nên đụng vào với mình cái là người ta lãi nhiều hơn. Là người ta chỉ cúng dường mình những thứ mà gọi là linh tinh, mà người ta được lại một cái quả thiệt là lớn. Thì vậy mới gọi là phúc điền chứ. Chứ phúc điền mà bỏ vào cái giống gì là nó một đi không trở lại, mà nó chết hết đó mà gọi là phúc điền sao được. Phúc điền là phải nuôi sống cái thiên hạ. Người xuất gia là phúc điền. Nhưng không phải là cứ xuất gia là phúc điền. Là người xuất gia phát tâm thì là phúc điền. Người xuất gia không phát tâm thì vĩnh cửu không bao giờ là phúc điền. Chỉ là điền chứ không có phúc. Mà còn nguy hiểm nữa. Cho nên người tài gia đã cũng cần phải phát tâm. Mà người xuất gia này càng cần phải phát tâm hơn nữa. Để xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Để xứng đáng đệ tử của Đức Phật ở chỗ rằng là không phải tôi chỉ là tăng ni, mà tôi là tăng bảo, tôi là ni bảo. Mà bảo là ở cái chỗ như thế, bảo là ở cái chỗ rằng là người nhận của người ta cái phúc cho người ta công đức. Đó là cái vấn đề mà gọi là độ sinh, một phương tiện độ sinh khéo léo của Phật Pháp mà hàng ngũ chư tăng cần phải hiểu. Đó là phương tiện độ sinh, tức là có cái nghĩa rằng là mình luôn luôn suy nghĩ rằng là báo đáp cái ân của Thí Chủ bằng cái cách rằng là làm thế nào dùng tứ nhiếp pháp, dùng đủ mọi thứ để làm cho họ chịu nghe, chịu tin nhận cái pháp bảo của Đức Phật. Thì cái hàng xuất gia đó gọi là hàng xuất gia bảo. Mà hàng đó muốn thì phải phát tâm. Thì tôi một lần nữa lặp lại rằng rằng là tất cả những gì Bồ Tát cho chúng ta đó là cho chúng ta một thứ an lạc và thanh tịnh. An lạc và thanh tịnh nó không có ở cuộc đời, không có tiệm nào bán, không có cái hãng nào buôn, và mình cũng không thể nào buôn bán được ở thế gian này. Cái tâm thanh tịnh đó chỉ xuất hiện ở nơi sự phát tâm. Và Bồ Tát và chư Phật là những người đã phát tâm, cho nên Bồ Tát với chư Phật mới có thể bố thí pháp được. Phàm phu không được, mà phàm phu muốn được bố thí y như Bồ Tát thì chỉ có một điều thôi: phát tâm tí. Nhớ lời Huệ Năng nói, công đức ở tài tự tính, công đức tùng tự tính chung, mà không ở nơi bố thí và cung dường mà thành. Thành ra vì như thế đấy thì công đức đó là chính là cái tâm đó. Thành ra khi phát ra cái tâm đó thì tâm đó là cánh cửa để vào cõi Phật, để đến với Phật quả vô thượng Bồ Đề, mà có thể bố thí hết thảy cho chúng sinh. Cho nên nếu một người nào phát tâm đấy thì người đó tự dưng ra trở thành trưởng giả, người đó bố thí công đức cho hết thảy chúng sinh. Vì vậy một người phát tâm đó gọi là Bồ Tát. Bồ Đề Tát Đoà, thì Bồ Đề Tát Đoà chính là một chúng sinh phát đại đạo tâm. Chúng ta học Phật chúng ta hiểu mà, chúng ta biết định nghĩa đó mà. Thế chúng ta có muốn là Bồ Tát không? Nếu không muốn là Bồ Tát thì chúng ta tu tập với mục đích gì? Tức là chúng ta dùng Phật Pháp vào một cái mục đích của luân hồi sinh tử ư? Thật là oan gia với Đức Phật, thật là sư tử chúng. Nếu mà chúng ta tu tập theo Đức Phật và quy y với Đức Phật thì chúng ta phải trở thành trước tiên hết phải theo vết chân của tiền thân Đức Phật từng đi, đó là con đường Bồ Tát, Bồ Tát Đạo. Mà muốn lên đường đó để đi thì phải phát một cái tâm rằng là hứa nguyện rằng phải đi trên cái con đường đó, mà đi cho đến bảo sở mới ngừng. Giống như Huệ Năng mà nói, con chỉ duy cầu một điều đó là thành Phật, ngoài ra không cầu một thứ gì khác hết. Và nếu mà phát được tâm như thế thì chư Phật hoan hỷ. Thì chư Phật thọ ký cho tất cả những cái người mà phát tâm như vậy. Và chúng ta cũng đã biết rằng là Bồ Đề Tát Đoà là Bồ Tát, Bồ Tát là người phát đại đạo tâm. Thế thì phát đại đạo tâm để làm cái gì? Thì xin thưa, để chúng ta nhiêu ích hữu tình. Nhiêu ích hữu tình bằng cách ban bố cho chúng sinh. Nhiêu ích hữu tình không phải là ngồi đó để mà nhận tất cả sự giúp đỡ của mọi người, mà nhiêu ích hữu tình là đứng lên và đi khắp mọi nơi để đem hết tất cả những cái thứ mà hiểu biết như trên nó đến cho hết thảy chúng sinh, bố thí một cái thứ mà siêu việt. Cho nên Đức Phật ở trong kinh Tâm Địa Quán có dạy rằng là bố thí có ba hạng, gọi là thượng trung hạ. Bố thí hạ phẩm bố thí còn gọi là danh tự bố thí. Bố thí đó là đem của cải tiền bạc tài sản của mình chu cấp cho những người cần, những người nghèo khổ, những người bệnh đau, những người neo đơn, những người cần tới nó. Đó là danh tự bố thí hay là hạ phẩm bố thí ba la mật. Trung phẩm bố thí ba la mật đa còn gọi rằng là thân cận bố thí ba la mật đa là gì? Thí đầu mắt, tay chân, gan, tim, đó. Thí hết cả thân thể này cho chúng sinh, trung phẩm. Cái kia là thí tài sản, quốc thành, thê tử, tiền bạc. Lên một cái bậc này là đem thân mạng này của mình đi bố thí. Hai cái điều đó có nói đến vấn đề rằng là hai cái thứ mà chúng sinh không xả được là tài sản và thân mạng, mà đều mình đều xả được vì pháp, cho nên coi pháp hơn thân mạng và tài sản. Người quý trọng pháp như vậy, người đó mới có thể phát tâm được. Và bố thí thượng phẩm ba la mật đa còn gọi rằng là chân thật bố thí ba la mật đa là gì? Là dạy bảo cho hết thảy chúng sinh phát tâm bố thí thì đó là thượng phẩm của sự bố thí. Đó là phát tâm hành bố thí ba la mật đa. Nếu như thế thì trong kinh Thắng Man, bà Thắng Man mới nói là chúng sinh nó quý ba thứ, cho nên là nó khó mà tu hành đắc đạo được, là nó quý tài sản. Hả? Nó là tài sản của nó quý cái thân này, nó quý cái mạng sống của nó. Ba thứ mà chúng sinh không xả được là cái mạng sống của mình, cái hình hài này của mình, cái thân này của mình và cuộc cải của mình. Mà bà Thắng Man nói với Đức Phật rằng là thưa với Đức Phật rằng ba thứ đó không kiên cố, cho nên ba thứ đó gọi là tam bất kiên cố. Là tại sao vậy? Tài sản thân này và cái mạng sống của mình đều vô thường, đều sẽ mất, không kiên cố. Tài sản của mình hôm nay có mai có thể mất, mạng này của mình hôm nay còn mai có thể mất, thân này của mình cũng vậy. Ở chúng sinh quý ba thứ mà vô thường và không kiên cố đó mà bỏ qua chính pháp, bỏ qua sự nghiệp giác ngộ, cực kỳ vô minh. Bà Thắng Man nói là chúng sinh mà hiểu biết thì chúng sinh phải chuyển ba cái không kiên cố đó thành ba kiên cố, gọi là tam kiên cố pháp. Tài sản chuyển thành công đức, thân này chuyển thành pháp thân, mạng này chuyển thành huệ mạng. Huệ mạng, pháp thân, công đức, ba thứ đó kiên cố. Như vậy người học Đại Thừa Phật Pháp hay là người tu Đại Thừa Phật Pháp cũng nên chiếu theo tinh thần của Thắng Man. Thắng Man là ai? Tôi có mở ngoặc nói thêm, Thắng Man là Thắng Man phu nhân, vợ của một vị vua, của một vương quốc thời Đức Phật. Thắng Man là con gái của nhà vua Ba Tư Nặc và bà Mạt Lợi phu nhân, là em gái của Kỳ Đà Thái Tử, người hợp tác với Cấp Cô Độc xây dựng chùa Kỳ Viên, và cũng là em gái của người tận diệt dòng họ Thích Ca, đó là Lưu Ly Vương. Lưu Ly sau này giết anh là Kỳ Đà Thái Tử, đuổi cha và mẹ đi lưu vong và lên làm vua. Rồi sau đó đem quân đi tận diệt xứ Ca Tỳ La, xóa sổ Ca Tỳ La, giết hết họ Thích. Thắng Man là em ruột của Lưu Ly. Thắng Man là người duy nhất cư sĩ nữ mà thuyết kinh, gọi là Thắng Man Sư Tử Hống, Thắng Man phu nhân Sư Tử Hống kinh. Kinh này được xếp vào hàng nhất thừa pháp, mà chúng ta cũng biết rằng là cái nhất thừa đó có ba kinh đặc biệt ghê lắm, là được Thánh Đức Thái Tử, là một vị thái tử mà sùng mộ Phật pháp, người có công tuyên dương Phật pháp đầu tiên ở xứ Nhật Bản. Cho nên người Nhật người ta nói Thánh Đức Thái Tử là tiện thân, là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát xuống để mà hoằng dương Phật pháp ở tại xứ Nhật Bản. Thánh Đức Thái Tử là thuyết giảng ba bộ kinh Pháp Hoa, Duy Ma Cật và Thắng Man phu nhân. Duy Ma Cật là do nơi Âu Bà Tắc Duy Ma Cật thuyết, Thắng Man là do Âu Bà Di Thắng Man phu nhân thuyết, Pháp Hoa là do Đức Phật thuyết. Ba bộ đó ở bên Nhật gọi là Pháp Hoa Tam Kinh, và được lưu truyền qua tới xứ Tàu và bên người bên Trung Quốc họ cũng phiên dịch ra chữ Hán, và cũng được lưu thông từ thuở xa xưa ở bên Trung Quốc. Thì bà Thắng Man nói như thế. Thì bà Thắng Man nói là nên chuyển ba thứ tam bất kiên cố trở thành tam kiên cố. Thành ra do đó thì cái quan niệm mà mình cứ chỉ có suy nghĩ cái vấn đề cái rằng là thì dụ như vậy, mình suy nghĩ là thôi đi xuất gia để cho nó an thân, không an đâu, mà cũng vẫn phải có nhiều vấn đề, cũng vẫn phải lo, mà để đồng thời lại vay nợ thêm nhiều lắm, tích lũy cái nợ đó. Cho nên xuất gia phải với một cái tinh thần của sư tử, tức là sư tử hống là tinh thần, nó là phải biết tuyên dương chính pháp, phải làm sao cho người ta phát sinh ra một cái tâm thành kính đối với Phật pháp, tu học, phát tâm, phát bồ đề tâm, để cho Phật pháp được lưu truyền như Đức Phật nói trong kinh Hoa Thủ, rằng là nếu thấy có phát bồ đề tâm thì biết Phật chủng không dứt. Nếu không thấy phát bồ đề tâm thì biết là Phật chủng sẽ dứt, tức là từ nay trở đi sẽ không có Phật nữa. Còn nếu mà thấy phát bồ đề tâm thì biết rằng là Phật chủng không dứt, nghĩa là Phật Phật nối tiếp với nhau bất đoạn. Thành do đó, bố thí cao thượng nhất, cao cấp nhất chính là khuyến dạy người ta phát bồ đề tâm, gọi là chân thật bố thí ba la mật đa, bố thí thượng phẩm ở trong ba hàng bố thí thuộc kinh Tâm Địa Quán. Ê, nói như vậy là để cho chúng ta có thể hiểu biết, để chúng ta có thể minh định lại cái lập trường, là chúng ta cũng có thể hiểu được nhiều điều lắm, là làm thế nào để chúng ta có công đức mà chúng ta không có mộ phúc đức lắm, mà chúng ta sẽ đổi sang công đức. Là bởi vì nói thành thật, nói cho đúng, thì với cái kinh nghiệm mà bấy nhiêu năm của tôi đi hoằng pháp hay là sinh sống ở trong Phật pháp, thì tôi thấy hầu như là 99,99% là cầu phúc chứ không cầu giải thoát. Không ai mộ công đức lắm đâu, người ta mộ phúc đức, tại vì người ta nghĩ phúc đức là cái người ta được hưởng, công đức là cái người ta phải nỗ lực cho người khác. Thì Bồ Tát thì cảm thấy thích là mình đã nỗ lực cho người khác, Bồ Tát rất là hoan hỷ với điều đó, và Bồ Tát rất là bứt rứt khi rằng là phải để cho người khác lo cho mình. Tạm thời như tôi ví dụ rằng, giả sử bây giờ có người hỏi tôi rằng là tôi muốn khỏe là ngồi trên xe cho người ta đẩy, hay tôi muốn mệt mỏi là tôi phải đẩy xe cho người ta ngồi trên ấy, tôi muốn chọn thế nào, thì tôi sẽ không suy nghĩ chút nào, tôi nói tôi xin làm người mệt mà đẩy xe, chứ đừng bao giờ cho tôi làm người khỏe mà ngồi trên xe cho người ta đẩy. Còn ai thích làm người ngồi trên xe cho người ta đẩy thì tùy mọi người. Thế nhưng mà nếu mà thích ngồi trên xe cho người ta đẩy đó, thì nhớ một điều là đời đời kiếp kiếp cứ phải dựa vào người ta mà là một người khuyết tật và tàn phế. Tôi thì mình cứ lo cho những người khuyết tật và tàn phế, nhưng mà mình được mạnh khỏe, đó là hạnh phúc của mình, đó là sự sung sướng của mình. Mà cái người được đẩy ao ước, chả lẽ cái người đẩy lại ao ước một ngày nào đó mình cũng tàn phế để mình được đẩy ư? Đâu có ai khùng như vậy đâu. Thế nhưng mà thiên hạ có thể không như thế ở trên nhiều vấn đề, là thiên hạ luôn luôn cầu được đẩy, thích lắm, và rất là ngại và lười đẩy, sợ lắm. Bồ Tát luôn luôn là người đẩy cho phàm phu ngồi trên ấy. Nếu một người nào mà được phàm phu súng lại đẩy là người ấy đại họa. Và nếu một người nào có thể đẩy hết cho thiên hạ, người đó là người đại lợi. Chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn là những người mà gánh hết thảy chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại mà. Như thế thì kết luận lại đó, là đó là những cái lý do mà chúng ta học Đại Thừa Phật Pháp, mà cái Phật Pháp này cũng nan văn lắm, mà cũng nan tín lắm, nó mới đúng là nan tín chi Pháp, còn được Pháp này khó tin lắm. Nhưng mà tin được thì trở thành bậc bố thí trưởng giả, mà tin không vào thì tiếp tục sự nghiệp cùng tử. Là có cái nghĩa rằng là văn rồi mà như không văn. Cho nên vì vậy trên Pháp hội Pháp Hòa vẫn có đến 5.000 đủ chúng của Đức Phật rút lui. Và như thế là chúng ta cũng thêm một điều nữa, là chúng ta cũng hiểu rằng là Đại Thừa là cái gì, và rằng là tại sao tu tập phải rằng là tiên quyết là phải phát tâm. Thế nên nói nhập đạo yêu môn, phát tâm vi thủ. Ngài Thật Thiện Đại Sư nói quá chính xác. Nếu ông mở cánh cửa đó ra thì không có thể nào mà vào được cái chính pháp được hết, cho nên mới nói là nhập đạo, vào trong đạo. Yếu môn là cánh cửa quan trọng nhất, phát tâm vi thủ. Chứ nhất thiết trên toàn những cái trọng yếu đó là cánh cửa của sự phát tâm. Rồi do đó, đó là những cái điều mà quan trọng cái lắm để cho rằng là tất cả ai cũng có thể trở thành hàng ngũ trưởng giả sau khi phát tâm. Và đặc biệt là hàng ngũ xuất gia sẽ trở thành một cái hàng ngũ đại phát tâm và đều trở thành những vị đại bố thí lợi ích cho chúng sinh. Xứng đáng thọ nhận cúng dường ứng bậc ứng cúng, và xứng đáng là đệ tử Đức Phật, hàng ngũ tăng bảo, ni bảo. Mình phải trân trọng cái điều nói trên đó. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.